Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đưa ra vào thời gian cách Phật nhập Niết Bàn mới có đủ trăm năm. là lúc bây giờ hàng tỳ kheo còn giữ nguyên cái giá trị những gì Đức Phật đã chỉ định, giống như là lời của Đức Ngài Ca Diếp. Ngài đã tuyên bố trong lần các tập kinh điển lần thứ nhất, đó là những điều mà Đức Phật đã chế thì hàng tỳ kheo phải giữ, những gì Đức Phật mà chưa chế định thì hàng tỳ kheo không được thêm giảm. Thì ở 100 năm sau còn nhậm niết bàn thì chúng ta thấy điều này là một cái điều cần để mà đem ra luận bàn để thẩm định. Nhưng mà thời điểm chúng ta thì nó sẽ khác, bởi vì chúng ta bây giờ đã cách Phật nhập niết bàn thời gian rất là lâu xa. Bây giờ chúng ta tìm hiểu về cái quá trình mà kết tập kinh điển lần thứ hai. Thì sau khi đưa ra 10 điều này thì vào những cái ngày mùng 8, 14 rằng những cái ngày đó thì các tỳ kheo ở tỳ xá ly này mới là tổ chức những cái buổi, rồi có hàng cư sĩ Phật tử đến, rồi dân cúng dường, rồi các hàng tỳ kheo mới đặt cái bát nơi đông người qua lại trước cái bát đó, thì mọi người đến nó cúng dường, đó là đấy là cúng dường các cái điều lành. Những điều lành ở trong này các vị hãy bố thí y bát, giày dép và thuốc men. Những người muốn bố thí thì liền phát tâm bố thí, bởi vì nghe tỳ kheo nói như vậy. À, đây là cái điều lành, mọi người hãy để vào để được cái phước báo, để được những cái điều tốt đẹp đó. Thì có những người thì người ta phát tâm người ta để vào, rồi có những người thì người ta thấy là nó không phù hợp thì người ta không có tán thành. Rồi một số người lại là sinh tâm quỷ bán, đó là sa môn tích tử không được nhận vàng bạc tiền của, giả sử có ai đem cho cũng không nên, không đưa mắt nhìn đến, vì sao lại bày ra cái trò xin bố thí như thế. Tức là có nhiều người người ta vẫn là không tán thành trong hàng cư sĩ Phật tử. Cho đó là đối với chúng ta trong đời sống sinh hoạt hàng ngày cũng vậy, mình cũng phải chú ý. Có những người người ta rất là quý, rất là kính mình, người ta muốn dành những điều tốt đẹp nhất để dâng cúng cho mình. Nhưng mà bên cạnh đó cũng có những người người ta thích mình sống đơn giản. Do đó là những điều nào mà mình cảm thấy nó không phù hợp với đời sống của người xuất gia thì tốt nhất là mình nên hạn chế tối đa, đừng cho nó biểu hiện ra bên ngoài. Nếu mình chưa gìn giữ được những điều đó thì mình phải cố gắng làm sao mà càng cẩn thận, càng kéo càng hay. Có những điều ví dụ như giờ là người Phật tử khi đến chùa thì ta đến với cái tâm rất là thành kính, nhưng mà khi đến chùa nhìn thấy quý thầy trên tay có cầm giữa thuốc rồi người ta thối tâm luôn. Cho đó là chúng ta cũng phải để ý những điều đó. Nếu như mình chưa bỏ được cái thói quen, mình chưa bỏ được, hoặc là có nhiều người thì phải có nó để học, thì đúng ra là chúng ta gìn giữ được thì ta không được làm điều này. Tự dụng như mình quen rồi, bây giờ những lúc mình thức khuya học bài mà mình không có hút nó vào thì mình cảm thấy là nó buồn ngủ, hoặc là mình không thể nào tiếp tục học được. Cho đó là có những trường hợp mình giữ không được thì phải khéo, nhưng mà tốt nhất đừng cho người khác biết. Còn có một cái thói quen như thế này nữa mà chúng ta phải gìn giữ, ví dụ như nghe điện thoại. Nghe điện thoại, khi nghe điện thoại thì dường như là không bao giờ đứng yên một chỗ mà nghe, không bao giờ ngồi một chỗ mà nghe trong những lúc mà chúng ta đi ra bên ngoài. Ví dụ như chúng ta ở trong phòng mà mình nghe điện thoại, rồi mình đi tới đi lui, một tay cầm điện thoại, rồi đi tới đi lui làm công chuyện gì đó thì có thể chấp nhận được. Nó không phù hợp với quan niệm của người xuất gia nhưng mà có thể chấp nhận được. Còn mình đi xuống đất, mình đi ra những cái nơi đông người, những cái buổi lễ mà mình nghe điện thoại, nhất là đi đến dự những buổi lễ chúng ta ngồi ở ngoài phía sân hoặc là chưa vào buổi lễ, thì cái tay cầm điện thoại còn chân thì cứ đi là không bao giờ gì nữa, đi tới đi lui đi vòng vòng. cái tâm lý đó rất là thường. Và có một lần có một vị khách tỳ kheo đến chùa, thì khi mà đến mức độ chúng ta phải nhờ bảo vệ mà mời vào, mời vào phòng khách, có nghe gì để vào phòng khách ngồi nghe. Nhưng mà Phật tử người ta nhìn, người ta không chấp nhận được, mà đi là nhìn vào trong mặt luôn. Còn bình thường mà chúng ta đi tới đi lui hoặc đi vào một cái góc nào đó chúng ta nghe thì có thể là tạm chấp nhận được, thì thầy đi là quá. Nhưng mà chúng ta thì không nên như vậy. Nếu như có một cái chuyện gì cần thiết thì trong những lúc đến chỗ đông người và là những cái nơi công cộng thì chúng ta chỉ dùng điện thoại nhắn tin, hạn chế nói chuyện. Còn trong những lúc mà đi lên trên xe, đi chung trên các cái chuyến xe mà công cộng, xe buýt, xe khách gì đó, thì nên là hạn chế tối đa. Hạn chế tối đa nhắn tin hoặc nói gì đó là nói là mình đang trên đường không tiện nghe, có gì nói chuyện sao. Mà không có gấp cái chuyện gì mà gấp tới lúc đầu mà chúng ta phải nói trao đổi. Mà mình nói trao đổi về công việc mà trên những chuyến xe công cộng thì có thể chấp nhận được. Còn mình nói chuyện mà trao đổi về tiếng Pháp cho Phật tử mà ngồi trên những chuyến xe đó không thể chấp nhận được, cái đó là nói thật. Do đó là ở thời điểm của chúng ta bây giờ thì có rất là nhiều điều nó không có phù hợp với quan niệm của người xuất gia, nhưng mà chúng ta đang rơi vào trường hợp như vậy. Thì mình không giữ được, đúng, nhưng mà cũng phải khéo. Trong lúc mà chúng ta đến những nơi công cộng, đến những cái buổi lễ trang nghiêm, càng trang nghiêm thì mình càng khéo. Mà thật ra tuổi là thanh sinh, nhưng chúng ta thì không có chuyện gì nhiều quan trọng mà phải sử dụng điện thoại cần thiết trong những lúc đó. Chỉ trừ những cái vị lớn, ví dụ như đang dự một cái cuộc lễ ở đây mà phải sắp xếp công việc cho ở chùa hoặc là một cuộc lễ ở một cái nơi khác, bắt buộc phải nghe trong những lúc đó hoặc trao đổi trong những lúc đó. Mà nghe cái cuộc trao đổi của một cái vị thầy này với một cái người kia để sắp xếp công chuyện thì ta dễ thông cảm hơn. Còn chúng ta cứ nói chuyện và nói nhỏ thế nào người khác cũng nghe, mà nói chuyện trọng trọng thì người ta rất là dị ứng. Nói chuyện mà trọng trọng thì người ta biết đối tượng mình đang nói chuyện là ai. Cho đó là chúng ta cần phải gìn giữ những cái điều mà hiện tại có thể người này chấp nhận nhưng mà người khác là không chấp nhận. Giống như Phật tử thì thấy chúng ta chưa có điện thoại, có thể người ta mua điện thoại, mà nói bây giờ cái loại máy này nó cũng đã 1 triệu đồng rồi, cần loại máy kia nó có nhiều chức năng hơn mà nó giá trị gấp đôi, thôi là mua cái kia cũng dường thầy để tiện. Thì chúng ta xài điện thoại mà để sử dụng nghe thì Phật tử dễ thông cảm hơn. Mà chúng ta dùng những cái điện thoại mà nhiều chức năng, Phật tử rất dị ứng. Nhưng mà người ta không nói ra, không nói ngay, không nói thẳng vào mình, mà người ta bàn luận ở một cái chỗ khác, hoặc người ta mất niềm tin ở mình, ta không còn đến chùa nữa. Còn đối với mình, ngay mặt mình thì có thể người ta vẫn là chào, vẫn xá mình, nhưng mà bên trong người ta không còn cái sự tôn kính. Thì do đó là ở cái thời điểm này cũng vậy, thì các cái sự Phật tử thì có người thì cũng là tùy thuận, cũng là vui vẻ. Còn có người thì người ta không thích, nhưng mà người ta nói ra và có người không nói. Thì nhìn thấy cái cảnh này thì lúc bây giờ ngài trưởng lão Gia Xá đứng ở trên giảng đường Trùng Cát ở bên bờ sông Di Hầu thành Tỳ Xá Ly, như là cái tập kinh điển thứ nhất chúng ta biết được cái địa danh này. Thì ngài Gia Xá nhìn xuống thấy rồi liền nói với các tỳ kheo: các thầy chớ có bày ra cái trò xin bố thí như vậy. Chính tay tôi từng nghe Phật dạy, người cầu xin bố thí phi pháp và người cầu bố thí cho kẻ xin phi pháp, cả hai đều có tội. Thầy nói với các tỳ kheo xong, lại nói với các bạch y, hay là nói với các cư sĩ: các ngươi đừng bố thí như thế, chính tôi nghe Đức Phật dạy, người cầu xin phi pháp, người bố thí như pháp, cả hai đều có tội. Thì Ngài Gia Xá thì có nhiều người thì đặt cái vấn đề là Gia Xá này có phải là Gia Xá mà Đức Phật độ ở chỗ Trường Nai hay không? Thì chúng ta biết rằng tên thì trùng tên rất nhiều. Giống như trong lớp chúng ta hiện tại chỉ có trên 100 người, nhưng mà cũng có mấy người là trùng tên với nhau. Còn trong đệ tử của Đức Phật thời xưa số lượng rất là đông, rất là lớn, và những vị mà tên trùng tên dường như là rất nhiều. Và trưởng lão gia xá này ngay thời điểm bây giờ là đã 110 tuổi hẳn, cái tuổi rất là lớn. Nhưng mà nếu nói là vị này nói là chính thôi, tôi được nghe Đức Phật nói như vậy, Đức Phật dạy như vậy, thì có nhiều người đặt vấn đề nói à, vị này tuổi hạ cao như vậy chắc là đệ tử của Đức Phật, nghe lời Đức Phật độ ở Dương Nam. Nhưng mà thật ra nếu chúng ta lấy cái góc thời gian, lấy cái độ tuổi, chúng ta biết là đó là không phải. Bởi vì sao? Phật nhập niết bàn 100 năm thì có lần cái tập kinh nghiệm thứ hai, mà lúc bây giờ ngày này chỉ mới có 110 tuổi hạ. Mà trong khi Đức Phật thành đạo cho đến nhập niết bàn là bao nhiêu năm? Nghĩa là 45 năm theo truyền thống Phật giáo Nam Triệt và 49 năm theo truyền thống Phật giáo Bắc Triệt. Thì nếu như vậy thì cái vị này lúc mà Đức Phật còn hiện diện ở thế gian, nghĩa là lúc Phật nhập niết bàn á, thì vị này mới có 10 tuổi hạ thôi. Thì 10 tuổi hạ không thể nào là cái vị gia xá mà Đức Phật độ trong cái khu vườn ngay sau năm anh em trừ tình nhân. Cho đó chúng ta xác định đó không phải. Các tỳ kheo được gia bạc tiền của rồi liền đem chia cho gia xá, nói với gia xá là đại đức có thể nhận những cái phẩm trình này. Thì đầu tiên gia xá nhìn thấy cảnh đó, gia xá không chấp nhận. Gia xá nói là người cứu cũng có tội mà người nhận cũng có tội. Thì những vị tỳ kheo khác là muốn cho dập tắt cái việc này bằng cách là đem đến để chia cho gia xá, nhưng mà gia xá không nhận. Gia xá nói là gia xá đây là của phi pháp, gia xá không nhận, và gia xá cũng không cần đến nó. Các tỳ kheo mới nói là nếu như vậy thì thầy cứ nhận đi, rồi thầy cho lại đại chúng, cúng dường lại cho đại chúng. Thì ngài gia xá nói là bây giờ ngài không cần, cho đó là ngài không nhận, mà của phi pháp ngài cũng không nhận. Và ngài không nhận thì ngài cũng không cho, có đâu mà cho, chỉ là sử dụng vừa đủ của mình mà thôi. Thì đem những cái vật dụng mà nhận được để chia cho gia xá, với cái ý nghĩ là cái việc này nó sẽ im xuôi cho qua. Nhưng mà gia xá không chấp nhận, do đó là các tỳ kheo ở nhóm đặc kỳ này mới quay qua cái tội gia xá. Nói là gia xá nói như vậy là xúc phạm đến hàng tỳ kheo ở Thị Sa Ly, và nói như vậy, nói người cúng mà cũng có tội như vậy thì là xúc phạm, làm cho Phật tử người ta phiền não, xúc phạm với Phật tử. Cho đó là bắt ngài gia xá phải đi sám hối, đi xin lỗi các hàng cư sĩ Phật tử kia. Thì cử tội gia xá, thì gia xá là cử tội thì cứ nhận tội, kêu xin lỗi thì cứ đi. Nhưng mà gia xá đi nói là bây giờ nếu như đi thì có thêm một vị tỳ kheo đi cùng với tông. Thì trong chúng tỳ kheo đó cử thêm một vị cùng với gia xá đi đến chỗ cư sĩ Phật tử tụ họp để mà nói lên lời xin lỗi. Thì ngài gia xá ngài mới nói là chính tôi được nghe Đức Phật lúc còn tại thế, Đức Phật có dạy như vậy, nói ra những cái điều nào là đúng chánh pháp, điều nào là phi pháp, và những điều thực tế hiện tại đó là tôi thấy nó sai với chánh pháp, tôi nói là sai với chánh pháp. Nhưng mà các thầy thì theo ở chúng xứ này nói là tôi nói vậy là sai, kêu tôi đi xin lỗi thì tôi đi xin lỗi các vị. Nhưng mà thực tế là cái lời nói tôi là nói đúng. Đức Phật dạy như vậy như vậy, rồi ngài có dẫn chứng rõ ra nữa. Ngài nói là ngày trước ở tại Hàm Dương Xá, Đức Thế Tôn có nói với các đại thần của vua Bình Sa Dương rằng Sa môn Thích Tử không nên cất giữ vàng bạc châu báu và dùng nó để buôn bán. Trời Phật nhiều dùng nhiều ví dụ về mặt trời mặt trăng không sáng tỏ là vì bốn thứ khối và bụi Atula che khuất. Cũng thế Sa môn Thích Tử cũng bị bốn thứ mà nó che khuất. Thứ nhất là không đoạn trừ ái dục làm điều bất tịnh, thứ hai là tham mê đủ tịnh, không chịu trừ bỏ. Thứ ba là làm những việc tài dạy để mưu sinh. Thứ tư là thu nhận vàng bạc châu báu rồi dùng nó để buôn bán kiếm lời. Chỉ có những ai xem ngũ dục là thanh tịnh mới cất giữ vàng bạc châu báu và dùng nó để mua bán, rồi xem như là một việc làm hợp pháp. Phật thường bảo tỳ kheo cần xe thì có người cũng xe, tỳ kheo cần vận dụng gì đó thì có người cũng vận dụng đó. Cho đó là tỳ kheo không cần phải là cất giữ vàng bạc châu báu hoặc là mua bán đổi chát. Đó là những việc làm mà phi pháp, không hợp với đời sống của một vị tỳ kheo. Thì khi nghe Ngài Gia Xá trình bày phân tích như vậy thì các vị U Hòa Tát ở cái chú xứ đó, người ta không phải là người ta trách Ngài Gia Xá nữa, mà thật ra là trách Ngài Gia Xá chỉ có một số rất ít rất nhỏ mà thôi. Nhưng mà cái chính của tỳ kheo thời bây giờ tại đó là muốn là bắt tội Gia Xá, bắt Gia Xá đi xin lỗi mọi người để Gia Xá sẽ là cảm thấy cái việc đó là nó giống như nó bị tủi nhục gì đó. Gia Xá không làm vậy, Gia Xá sẽ từ giải chú xứ đó mà đi. Thì ý của các tỳ kheo ở thì Sa Li là như vậy, là mình bắt tội vị này để cho vị này bỏ chú xứ mà đi. Nhưng mà không ngờ là Gia Xá chịu đi ra và xin lỗi mọi người như vậy. Mà trong khi ra mà xin lỗi mà Ngài Gia Xá trình bày hết tất cả những sự việc thì tất cả các hàng cư sĩ đều nói là Ngài không có lỗi. Ngài không có lỗi, Ngài nói những điều đó nó rất đúng, rất hay, rất là hợp. Chúng tôi rất kính Ngài. Do đó là chúng tôi sẽ thỉnh Ngài ở lại trú xứ này, rồi suốt trong cái thời gian Ngài ở bao lâu cũng được, tất cả những cái nhu cầu cần thiết, những vật dụng cần xài thì chúng tôi sẽ dừng túng để Ngài ở đây mà giữ gìn cái sự thanh tịnh trang nghiêm cho chú xứ Thị Sa Ly này. Thì khi mà thỉnh cầu như vậy rồi, Ngài Gia Xá cùng với một tỳ kheo kia quay trở về. Thì khi quay trở về, vị tỳ kheo đi cùng với Gia Xá mới trình bày lại cho chư tỳ kheo ở chú xứ đó. Các vị này thấy là kế hoạch của mình nó bị hỏng rồi, không nghĩ là cái sự việc nó lại trở ngược như vậy. Mọi người là khởi lên cái tính tâm đối với Ngài Gia Xá mà mất niềm tin ở mình. Ý mình thì không phải như vậy. Do đó là trong đại chúng tỳ kheo mới bắt thêm một tội của Ngài Gia Xá nữa. Bắt Gia Gia, bắt Ngài Gia Xá là phải sám hối. Ngài các tỳ kheo Bạc Kỳ biết Gia Xá được các ông Hòa Tát tín nhiệm nên quay qua kết tội thầy Phạm Bá Dực Đề vì trước đây đã xúc phạm các tỳ kheo, do đó phải sám hối. Thì Gia Xá khẳng định rằng mình vô tội, không lý do gì phải sám hối. Nghĩa là Gia Xá cũng không phải là người dễ sai, không phải là người dễ ăn hiếp, không phải là người dễ bắt tội. Nhưng tại sao lần trước là kiếm Gia Xá là đi ra xin lỗi mọi người thì Gia Xá đi, bây giờ bắt là sám hối trước đại chúng, Gia Xá không sám hối? Bởi vì khi đi ra ngoài kia sám hối á, nói xin lỗi đó là cái chính Ngài Gia Xá ký để trình bày cho mọi người biết đó là cái sự việc sai. Mình tin cái sự việc đó nó có lời cho Phật pháp. Còn bây giờ mình đâu có tội gì đâu mà bắt mình phải sám hối với đại chúng ở đây. Mình nói đúng ra sự thật mà người sai là đại chúng chứ không phải là mình. Nhóm tỳ kheo đó là sai. Cho đó là Ngài Gia Xá, Ngài dứt khoát là Ngài không có, không sám hối. Các tỳ kheo Bạc Kỳ bèn tập hợp lại định làm pháp thiết ma diệt tội Gia Xá đã ngoan cố không nhận tội. Chúng ta nhớ là trong chúng của chúng ta, khi mà chúng ta cử tội một cái vị nào thì không phải là đơn phương mình đem người ra kết tội cử tội. Mặc dù trong nhóm tỳ kheo ở Bạc Kỳ đấy, ở Tỳ Xá Ly đây, thì nhóm tỳ kheo này đang làm việc phi pháp nhưng mà vẫn có những điều áp dụng chứng lực. Đó là cử tội Gia Xá mà Gia Xá không nhận tội thì cũng không cử tội được. Phải là nhận tội sau đó mới bắt sám hối. Rồi Ngài Gia Xá, Ngài nhất định là là không sám hối, không nhận tội. Thì bên kia mới cử thêm cái tội nữa là ngoan cố, tội ngoan cố không nhận cái tội, những cái sai của mình. Thì thấy tình thế nó không còn ổn nữa, nó trở thành gai cấn. Cho đó ngày ra xá dùng thần thông bay lên hư không và bay đến dưới ba tùng. Thì trên đường đi, ngày ra xá gặp 60 vị tỳ kheo đã chứng được tâm minh lục thông, đều là đệ tử của tôn giả A Nan. Thì ngày ra xá liền yêu cầu họ hợp sức để diệt trừ 10 điều phi pháp của nhóm tỳ kheo Bạch Kỳ. Đồng thời, ngày ra xá tiếp tục đi vận động hai nhóm tỳ kheo khác, mỗi nhóm gồm 30 người. Thì các tỳ kheo này cũng đã đạt được các cái quả vị cao. Và ai cũng là nghe ngày gia xá trình bày cũng là nhiệt tình, cũng là muốn ủng hộ, cũng muốn giữ cái sự thanh tịnh cho tâm đoàn. Rồi sau đó ngài mới đi đến núi A Phù, mời trưởng lão Tâm Phù Đà hợp tác, và trưởng lão này cũng kỳ hỷ. Bởi vì những người mà ngài gia xá đi đến tìm đó là những vị mà kỳ cụ thời bây giờ, những vị mà có cái uy tín, có cái sự không hiểu và muốn gìn giữ cái sự trang nghiêm thanh tịnh của giáo đồng. Cho đó là ra xá đi đến đâu thì dường như được cái sự mà ủng hộ tán thành đến đó. Bây giờ trưởng lão Ni Bà Đa đã được đạt được từ tâm tam muội có đông đạo đồ chúng